Ba la mật thứ nhất, bố thí. Tinh túy của sự rộng lượng bố thí là không tham luyến. Bố thí làm ta giàu có, trong khi ôm giữ các sự vật khiến ta bần cùng. Đó là tiến trình nghiệp quả bắt đầu hoạt động trong thực hành bố thí. Ngày nay, một số người theo đuổi một lý luận như thế, nhưng bố thí đúng là nguồn mạch thực sự của sự thịnh vượng và giàu có, trong khi kết quả của sự tham lam là cùng khổ. Điều đó không luôn luôn hiển nhiên, nhưng chắc chắn là ta sẽ hạnh phúc hơn khi ta ít tham luyến, khi ta không vướng mắc vào con người hay các sự vật. Trong mọi của cải, điều quý báu nhất là sự mãn nguyện, sự hài lòng cho ta mọi của cải trong thế gian. Bởi ta không mong muốn gì hơn những gì ta có. Người hài lòng là người giàu có. Ngày nay, quan điểm này không rộng rãi, và tôi thường nghe nhiều người nói rằng người hài lòng thiếu tham vọng, và không có tham vọng thì ta chẳng có gì hết. Tuy thế, đối với tôi, tham vọng dường như là một nguồn mạch của sự căng thẳng, và việc dính mắc vào con người dường như gặp rất nhiều vấn đề. Dĩ nhiên, trong một quy mô rộng lớn thì xã hội tân tiến được xây dựng trên sự dính mắc, trên sự tham muốn. Người ta luôn luôn muốn thêm nữa. Sự tham muốn của họ giống như ngọn lửa mà họ phải giữ cho cháy đỏ. Mọi sự họ ném vào đó lập tức bị thiêu rụi, và họ luôn luôn phải tìm thêm nhiên liệu. Cách duy nhất để chấm dứt điều đó là tìm thấy sự mãn nguyện. Tham muốn và dính mắc giống như cái giếng không đáy, bạn chẳng bao giờ làm đầy được nó. Chỉ có mãn nguyện mới mang lại cho bạn sự an bình. Chừng nào bạn không hài lòng, bạn luôn luôn theo đuổi điều gì đó, không thể ở yên. Mãn nguyện là điều tiên quyết của một tâm thức an bình. Điều đó không có nghĩa là ta không nên làm việc hay ta nên hài lòng bất kỳ điều gì. Điều quan trọng là thái độ của ta đối với các sự việc. Nếu ta vẫn cứ bám níu, bị hành hạ bởi một cơn khát không thể thỏa mãn, ta sẽ chẳng bao giờ thấy mãn nguyện. Ta sẽ chẳng bao giờ có thể vui hưởng những gì ta có, và ta sẽ luôn luôn muốn có thêm nữa. Hơn nữa, nếu ta đặc biệt bám níu và có tâm chiếm hữu, ta có nguy cơ bị tái sinh trong cõi của các ngạ quỷ. Một ngạ quỷ là kẻ mặc dù đã có rất nhiều thứ, vẫn tin chắc rằng mọi điều khác cũng phải thuộc về mình. Theo truyền thống Tây Tạng, một ngạ quỷ giống như quả cầu lửa không bao giờ chạm được vào các vật mà hắn đang cố gắng để ăn, và vì thế không bao giờ có thể ném bất kỳ điều gì. Một ngạ quỷ đôi khi có một cái bụng lớn như một thùng rượu, cái cổ hẹp và cái miệng nhỏ xíu như lỗ kim. Hắn không tìm được cách để ăn những thứ mà hắn đang cố gắng đưa vào miệng. Và khi thực phẩm lọt vào miệng bằng cách này hay cách khác, cổ họng của hắn quá hẹp khiến thực phẩm không đi xuống dạ dày được. Theo Đức Phật, nếu đời này ta giàu có, đó là bởi ta từng bố thí trong những đời trước. Nếu ta muốn trở nên giàu có trong tương lai, thì bây giờ ta phải học bố thí. Trước đây không lâu, tôi đọc một quyển sách thú vị của một tác giả người Mỹ mà tôi quên mất tên. Tựa đề của nó đại khái là "Làm thế nào để chống giàu". Tác giả giải thích rằng, với tư cách là một cố vấn cho các công ty lớn, ông đã đào tạo những nhà quản lý cho họ. Ông cố gắng để hiểu xem làm cách nào một số người có thể trở nên thật giàu có. Theo ông, phương cách duy nhất để mau làm giàu là tuân theo những chính sách của hãng General Motors ở Hoa Kỳ. Phương châm của hãng này là hãy cho người ta nhiều hơn điều họ cần và ít hơn những gì họ không cần. Thật là kỳ lạ, không ít thì nhiều, Điều này được nói đến trong truyền thống Phật giáo. Và nó lặp lại niềm tin của ta rằng nếu ta bố thí, ta sẽ trở nên giàu có. Dĩ nhiên, động lực thì hoàn toàn khác biệt, nhưng sự tương đương thì đáng làm ta quan tâm. Nếu ta cho nhiều hơn, ta sẽ nhận nhiều hơn nữa. Có thể trong cuộc đời này, mà cũng có thể trong một đời khác. Nếu ta giàu có, nhưng không đủ can đảm để vui hưởng những gì ta có và chia sẻ chúng cho những người khác, thì dù ta có sở hữu nhiều đến đâu chăng nữa, nó cũng chẳng khác gì ta không có gì hết. Của cải mang đến cho ta một quyền lực nào đó, một tầm quan trọng nào đó, nhưng cũng mang lại nhiều vấn đề, những căng thẳng và âu lo. Tôi không nói rằng ta phải thiếu thốn những gì cần thiết cho cuộc sống. Rõ ràng là ta cần tiền và không nên đánh giá thấp sự cần thiết của nó. Nhưng hãy nhớ rằng, cũng có một sự đền đáp, một lợi lạc được nối kết những gì ta bố thí. Theo định luật nhân quả, càng cho thì ta càng nhận. Tuy nhiên, thật là nghịch lý, nếu ta bố thí để được đền đáp điều gì đó, thì tiến trình này không còn tác dụng nữa. Jambobha trích dẫn nhiều bản văn giải thích về sự bố thí và những lợi lạc của nó. Để tóm tắt, ta có thể so sánh hành động bố thí với việc đầu tư có lãi suất rất cao. Ta không chỉ lấy lại được vốn đã đầu tư vào lúc đầu, mà ta còn nhận được lợi lạc đáng kể. Bằng cách giúp đỡ người khác, ta hoàn thiện hoàn cảnh của riêng ta. Điều đó cho phép ta bố thí, thậm chí còn nhiều hơn nữa trong tương lai, và sự bố thí của ta phát triển liên tục. Trong thư gửi một người bạn, Nagarjuna nói: khi biết rằng của cải thì phù du và không có thực chất, hãy thực hành bố thí với lòng tôn kính đối với các tu sĩ, bà la môn, người nghèo khó và bạn hữu. Trong đời sau, không bạn nào tốt hơn những gì ta đã hiến tặng. Những gì ta đã bố thí vẫn còn ở lại, trong khi những gì ta giữ lại không thuộc về ta nữa. Khi ta chết, mọi sự ta đã bố thí trở nên cần thiết, trong khi những gì ta giữ trở thành vô ích. Ta không còn sợ mất những gì ta đã bố thí, trong khi những gì ta có là một nguồn mạch của sự lo lắng. Những gì ta đã bố thí cho ta thấy con đường dẫn đến giác ngộ, trong khi những gì ta giữ lại cho ta thấy con đường đau khổ và phiền não. Không tham luyến là cốt lõi của sự bố thí. Bố thí là một tâm thái có đặc điểm chủ yếu là không tham luyến. Ta rộng lượng như thế nào là một biểu thị cho ta thấy không dính mắc, xả ly ra sao đối với những gì ta có. Ba loại bố thí có thể được thực hành. Một, bố thí vật chất, hay còn gọi là tài thí. Hai, bố thí sự che chở, hay còn gọi là vô úy thí. Ba, bố thí giáo pháp, hay còn gọi là pháp thí. Các vật chất có thể được bố thí bằng một cách thanh tịnh hay bất tịnh. Vật bố thí là bất tịnh khi động lực đi kèm theo nó không tốt, khi ta bố thí những điều không thích đáng, khi bố thí cho một người không thích hợp, hay khi bố thí không khéo léo. Bốn cách bố thí này không mang lại lợi lạc nào. Bố thí với một động lực không tốt có nghĩa là bố thí với một ý định làm hại, hay để được nổi danh, hoặc để bôi nhọ đối thủ. Những điều không thích đáng là chẳng hạn như chất độc hay vũ khí chắc chắn sẽ gây tai họa cho người nhận, cũng như cho đối tượng của người sử dụng chúng. Bố thí cho người không tốt là bố thí cho người có ý hướng không tốt. Nếu một người có động lực không tốt hay một người điên hỏi xin ta điều gì mà họ không nên có, hay nếu có người yêu cầu ta giúp cho họ tự tử, ta tuyệt đối không được bố thí những gì họ yêu cầu, bởi điều đó chỉ làm hại cho họ. Cách bố thí không tốt là bố thí mà không có sự hỷ lạc, không có sự tôn kính, bố thí với sự sân hận, thù ghét, hay bố thí một cách khó chịu. Cho đi một điều gì đó mà gia đình ta không muốn ta bố thí, hay có thể ảnh hưởng không hay đến gia đình ta, thì cũng không tốt. Trong trường hợp như thế, đừng bố thí thì tốt hơn. Bốn cách bố thí thanh tịnh hoàn toàn đối nghịch lại những cách này. Loại bố thí thứ hai nhằm che chở người khác khỏi một nỗi sợ hãi hay nguy hiểm. Sự giúp đỡ có thể thuộc về tâm lý, vật lý, thể xác hay vật chất. Loại bố thí cuối cùng là bố thí giáo pháp, chủ yếu ở việc chỉ ra con đường đúng đắn, những gì nên làm và những gì không nên làm. Có một sự khác biệt giữa việc bố thí đơn giản với bố thí ba la mật, bố thí siêu việt. Để đủ tiêu chuẩn là ba la mật, sự bố thí không tùy thuộc vào quy mô của vật bố thí. Mọi sự nằm ở cách bố thí, ở sự xả ly của ta và ở cách ta chế ngự những phản ứng liên kết với việc bố thí. Sự tham lam, tâm sở hữu, hình ảnh ta có về bản thân ta và thái độ của ta đối với người mà ta nhận tặng vật. Ta nói về bố thí ba la mật khi ta hoàn toàn xả ly ý niệm về người bố thí, người được bố thí và vật bố thí, khi ta bỏ đi mọi chiến lược trong việc bố thí. Khi bố thí, ta phải luôn luôn chánh niệm trong việc sử dụng ba phương tiện thiện xảo của một Bồ Tát. Nó làm tăng trưởng kết quả của các phương tiện của việc bố thí. Những phương tiện này là trí tuệ, sự thông tuệ và sự hồi hướng. Bố thí với trí tuệ là có thể coi người bố thí, có thể là chính chúng ta, vật bố thí và người nhận bố thí, như những tập hợp các uẩn xuất hiện một cách duyên sinh, giống như một ảo ảnh, một cầu vồng hay một con sông. Sự hiện diện của sự hiểu biết này làm siêu vượt hành vi bố thí từ sinh tử trở thành giác ngộ và làm tăng trưởng những kết quả lợi lạc của nó. Khi ta dùng trí tuệ để xem xét chủ thể, hành động và đối tượng, sự bố thí của ta không còn khơi dậy nơi ta chút tham luyến hay kiêu ngạo nào. Không kiêu ngạo và tham luyến, sự bố thí hoàn toàn thanh tịnh. Sự thông tuệ khuyến khích ta bố thí với ý hướng tốt lành, theo một cách thế tuyệt hảo. Ta tịnh hóa việc bố thí bằng cách nghĩ: tôi làm việc bố thí này để tất cả chúng sinh được giải thoát khỏi đau khổ và đạt được giác ngộ. Động lực tích cực này giải thoát ta khỏi mọi tham luyến, khỏi mọi trông đợi hay hy vọng được tưởng thưởng. Phương tiện thiện xảo thứ ba là sự hồi hướng. Ta làm cho giá trị của những vật ta bố thí tăng bội lên bằng cách hồi hướng hành vi. Mỗi lần ta bố thí, dù tặng vật có nhỏ bé tới đâu chăng nữa, ta nên nghĩ: tôi hiến tặng mọi công đức có được từ hành động này cho tất cả chúng sinh, khiến họ có thể đạt được giác ngộ. Theo truyền thống, nếu được hồi hướng theo cách này, công đức của việc bố thí, ngay cả tặng vật nhỏ bé nhất, sẽ được nhân bội lên một số lần bằng số chúng sinh trong vũ trụ. Với ba phương tiện thiện xảo này, các tặng vật của ta lớn hay nhỏ thì không thành vấn đề. Trong cả hai trường hợp, chúng sẽ mang lại lợi lạc vô biên. Ba la mật thứ hai: đạo đức hay hành vi đúng đắn. Tuân giữ quy luật đạo đức, có một cách sống đúng đắn, có nghĩa là cố gắng không làm điều tiêu cực, và hành động theo một cách thế tích cực. Phát triển một cách sống tốt đẹp cho ta và có thể giúp đỡ người khác là căn bản của những đức hạnh khác, là nền tảng cho sự phát triển tâm linh theo sau. Không có giới luật và hành vi đúng đắn, ta sẽ không thể đi thật xa. Nếu ta không tự chế việc vi phạm các ác hạnh và không sống theo một cách thế tích cực, cuộc đời ta sẽ không dễ chịu, không vừa ý, mà trái lại, nó sẽ phiền não, rối loạn và căng thẳng. Ta sẽ thiếu những điều kiện cần thiết cho việc phát triển tâm linh và củng cố thiền định của ta. Campo 3 phân biệt 3 phương diện của hành vi đúng đắn. 1. Các hành động ta phải tự chế. Đây là đạo đức của việc tránh không làm, của việc tuân giữ những hạn chế tương ứng với các giới luật của luật tạng và với các giới nguyện Pratimosa, biệt giải thoát. Chúng tập hợp những cấp độ khác nhau như năm giới của đệ tử tại gia, Upasaka và Upasika, các giới của Sa-di, Sa-ma-ne-ra và cụ túc giới của Tăng và Ni, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Theo quan điểm của luật tạng, giới luật được tập trung vào các hành động được thực hiện bằng thân và ngữ, lời nói. Các quy luật thì vô cùng chính xác đối với những gì ta có thể làm hay không thể làm, những gì ta có thể nói và không thể nói. Những giới nguyện ngăn ngừa để ta không đi theo một hướng sai lạc. 2. Các thiện hạnh có lợi cho việc phát triển bồ đề tâm, đó là lòng bi mẫn và trí tuệ của ta. Trong tiếng Tây Tạng, điều này được gọi là giới luật cho phép ta đạt được những điều tốt lành và tích cực. Sự tích tập các thiện hạnh này bao gồm việc nghiên cứu, thiền định, hoan hỷ trước công đức của người khác, khuyến khích họ thực hiện các thiện hạnh, cúng dường, thực hành 6 ba la mật, vân vân. Tóm lại, tất cả những gì sẽ làm phát triển thực hành của ta như các Bồ Tát. Các giới luật ở cấp độ này chủ yếu nhắm tới trạng thái tâm mà với nó một hành động được hoàn thành ý hướng cùng động lực căn bản. Vì thế, những gì có thể làm và không thể làm không được liệt kê rõ ràng. Như thế, ở cấp độ này, một hành động bề ngoài có vẻ xấu xa, trong thực tế có thể được thúc đẩy bởi một ý hướng vị tha và sẽ được xác định là tốt, trong khi nó bị lên án ở cấp độ của luật tạng. Trái lại, một thiện hạnh thật hiển nhiên có thể là đạo đức giả và trong thực tế bị thúc đẩy bởi những ý hướng xấu và sẽ bị coi là ác hạnh ở cấp độ này của hành vi. 3. Làm việc gì lợi ích của chúng sinh? Về điều này có 13 loại. 1. Giúp những người thực hiện các hoạt động ích lợi. 2. Làm giảm bớt đau khổ của tất cả chúng sinh. 3. Dạy dỗ những người dốt nát. 4. Biết ơn và đền đáp những ân huệ ta đã nhận. 5. Che chở những người sợ hãi. 6. Làm nguôi dịu nỗi đau của người đau khổ. 7. Bố thí cho người túng quẫn những gì họ thiếu. 8. Hoan hỷ trước các thiện hạnh. 9. Thành tựu một cách đúng đắn thực hành tâm linh của ta. 10. Giúp người khác phát triển tiềm năng và tìm được sự mãn nguyện. 11. Tiệt trừ những gì cần tiệt trừ. 12. Khiến cho những người khác tôn trọng các tài năng của ta. Và 13. Thúc đẩy người khác khao khát những điều tốt lành và lợi lạc. 13 điểm này thường được phân loại thêm thành 4 nhóm. Nhóm thứ nhất bao gồm các hoạt động đưa bố thí ba la mật vào thực hành. Việc bố thí sự hỗ trợ vật chất, sự che chở hay các giáo lý là cách thứ nhất để giúp đỡ mọi người. Nhóm thứ hai bao gồm lời khuyên dạy lợi lạc và những giảng dạy rõ ràng có thể lãnh hội được. Nó thu hút mọi người theo chiều hướng đúng đắn, hướng tới giáo pháp. Điểm thứ ba nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hành những gì ta giảng dạy. Mọi sự ta nói hay giảng là vô ích và thậm chí có thể có hại nếu không có sự nối kết giữa những nguyên lý và thực hành của ta. Cuối cùng, điểm cuối cùng nhấn mạnh vào sự cần thiết, dù ta ở cấp độ nào, của việc đặt mình ở bình diện của người mà ta đang giúp đỡ. Ta phải cho họ những gì họ cần, tới độ không có sự mâu thuẫn với những giới nguyện của ta.